Tiết 2. Tại sao phát nguyện niệm Phật giảng sanh? 1. Dùng hình thức vấn đáp. Tiếp theo sau về việc xưng danh niệm Phật cho đến 10 niệm, xin đưa ra một vấn đề. Tại sao phát nguyện niệm Phật giảng sanh? Tại sao Phật A-di-đà lúc ở nhân vị là Bồ Tát Pháp Tạng muốn độ khắp chúng sanh mười phương, không phát nguyện khác mà lại phát nguyện niệm Phật giảng sanh? Ngài có lý do gì? Vấn đề này sẽ dẫn đoạn hỏi đáp trong chương 3, chương bản nguyện trong tuyển trạch tập của Pháp Viên Thượng Nhân. Pháp Viên Thượng Nhân toàn tập trang 27-30 để giải thích. Hỏi: nói chung các nguyện chọn bỏ thô ác mà chọn lấy thiện diệu, lý do ấy là đúng. Tại sao trong nguyện thứ 18 lại xả bỏ hết các hạnh khác mà chỉ riêng chọn lấy hạnh niệm Phật để làm bản nguyện giảng sanh? Đáp: thánh ý có lượng, không thể giải thích tùy tiện được. Tuy nhiên, nay thử dùng hai nghĩa để giải thích. Một là thắng liệt, thù thắng và thấp kém. Hai là nan dị, khó dễ. Thắng liệt, niệm Phật là thù thắng, các hạnh khác là thấp kém. Vì sao vậy? Vì danh hiệu Phật là chỗ quay về của muôn công đức. Bởi thế, Phật A-di-đà có đủ tất cả công đức nội chứng như tứ trí, tam thân, thập lực, tứ vô úy. Tất cả công đức sử dụng bên ngoài như tướng hảo, ánh sáng, nói pháp, lời sanh đều thâu nhiếp trong danh hiệu A-di-đà Phật. Cho nên công đức của danh hiệu là thù thắng. Các hạnh khác không như vậy. Mỗi hạnh đều có công năng riêng, cho nên là thấp kém. Cũng giống như trong danh từ ngôi nhà ở thế gian, đã bao gồm tất cả vật như đoàn dông, kèo, rui mè, trụ cột, mà trong từ đoàn dông, kèo là không thể tóm thâu tất cả được. Bởi thế, công đức danh hiệu của Phật thù thắng hơn tất cả công đức khác, cho nên bỏ thấp kém mà chọn thù thắng làm bản nguyện. Kế đến nan dị. Niệm Phật dễ tu, các hạnh khó tu, cho nên giảng sanh lễ tán nói. Hỏi: tại sao không dạy tu quán mà trực tiếp khuyên chuyên xưng danh tự là có ý gì? Đáp: là do chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, cảnh di tế, tâm thô, thức dao động, thần tán loạn, quán khó thành tựu. Vì thế Đức Phật thương xót, chỉ khuyên chuyên xưng danh hiệu. Chính bởi xưng danh dễ dàng nên chỉ cần tương tục thì được giảng sanh. Lại nữa, giảng sanh yếu tập nói. Hỏi: tất cả thiện nghiệp, mỗi nghiệp đều có lợi ích, mỗi nghiệp đều được giảng sanh. Tại sao chú khuyên một môn niệm Phật thôi? Đáp: nay khuyên niệm Phật chẳng phải ngăn cản các hạnh vi diệu khác, chỉ là nam nữ sang hèn, bất kể đi đứng nằm ngồi, bất kể thời gian, nơi chốn, các duyên tu tập đều không khó. Cho đến lâm chung, nguyện cầu giảng sanh, để được sự lợi ích đó thì không pháp nào bằng niệm Phật. Cho nên biết rằng niệm Phật dễ dàng nên thông tất cả. Các hạnh khác khó thực hành nên không thông mọi căn cơ. Vì thế, để khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng giảng sanh mà bỏ khó chọn dễ làm bản nguyện vậy. Nếu lấy hạnh tạo tường xây tháp là bản nguyện thì người nghèo khó nhất định mất đi hy vọng giảng sanh. Song người giàu sang thì ít mà người nghèo khó lại rất nhiều. Nếu lấy hành trí tuệ tài cao làm bản nguyện thì người ngu si hạ trí nhất định mất đi hy vọng giảng sanh, song người trí thì ít mà người ngu lại quá nhiều. Nếu lấy hành nghe nhiều thấy nhiều làm bản nguyện thì hạng người nghe ít hiểu ít nhất định mất đi hy vọng giảng sanh, song người nghe nhiều thì ít mà người nghe ít lại quá nhiều. Nếu lấy hành trì giới giữ luật làm bản nguyện thì người phá giới vô giới nhất định mất đi hy vọng giảng sanh, song người giữ giới thì ít mà kẻ phá giới lại rất nhiều. Các công hành khác, căn cứ như vậy mà có thể biết vậy. Phải biết, nếu lấy những công hành trên làm bản nguyện thì người giảng sanh rất ít mà người không giảng sanh lại rất nhiều. Bởi thế, Như Lai Di Đà là Bồ Tát Pháp Tạng thuở xưa, Ngài đã từ bi bình đẳng vì thâu nhiếp tất cả chúng sanh nên không lấy các hạnh như tạo tượng xây tháp làm bản nguyện giảng sanh, mà chỉ lấy một hạnh duy nhất là xưng danh niệm Phật làm bản nguyện của Ngài. Cho nên Thiền Sư Pháp Chiếu nói trong tác phẩm Ngũ Hội Pháp Sự Tán rằng: Phật ấy đời trước lập nguyện lớn, nghe danh niệm tôi đều đến rước, chẳng kể nghèo khó hoặc giàu sang, chẳng kể kẻ ngu, người trí tuệ, chẳng kể học rộng, trì tịnh giới, chẳng kể phá giới, gốc tội sâu. Chỉ cần hồi tâm niệm Phật nhiều, có thể gạch dụng biến thành vàng. Pháp Viên Thường Nhân là vị cao tăng nổi tiếng của Nhật Bản hơn 800 năm trước. Đương thời, giới Phật giáo đều ca ngợi Ngài là trí tuệ đệ nhất, thế chí tái lai. Tịnh độ tông Nhật Bản do Pháp Viên Thường Nhân khai sáng, triển khai và truyền thừa lại. Vì thế, dẫn lời bạn của Ngài tương đối có tánh quy quyền. Hỏi: nói chung các nguyện chọn bỏ thô ác mà chọn lấy thiện diệu, lý do ấy là đúng. Tại sao trong nguyện thứ 18 lại xả bỏ hết các hạnh mà chỉ riêng chọn lấy hạnh niệm Phật để làm bản nguyện giảng sanh? Trước tiên đặt câu hỏi để dẫn tới sự giải thích sau đây. Nói chung các nguyện chọn bỏ thô ác mà chọn lấy thiện diệu, lý do ấy là đúng. Ý nói chung trong 48 nguyện thì mỗi nguyện đều do Bồ Tát Pháp Tạng dùng quả vị Bát Địa trở lên thuở đó. Được sự giá trị của Phật Thế Tự Tại Vương quán chiếu, tham khảo 210 ức các cõi nước Phật để Ngài quy hoạch bản đồ 48 nguyện. Như thế, trong 210 ức cõi Phật đó, Ngài đều bỏ hết tất cả sự thô thiển thấp kém không tốt. Ngài chọn lấy tất cả sự thiện đức di diệu. Đương nhiên chúng ta có thể hiểu được nguyên tắc này. Nhưng trong nguyện thứ 18, tại sao lại bỏ đi tất cả pháp môn mà chỉ riêng chọn lấy pháp môn niệm Phật làm bản nguyện giảng sanh cho chúng sanh mười phương? Lý do và nguyên nhân của nó là gì? 2. Tóm lại nêu ra hai nghĩa. Đáp: thánh ý khó lường, không thể giải thích tùy tiện. Tuy nhiên, nay thử dùng hai nghĩa để giải thích. 1 là thắng liệt, thù thắng thấp kém. 2 là nan dị, khó dễ. Trong câu trả lời này, trước tiên nêu ra hai nghĩa, hai đạo lý, nguyên nhân. 1 là thắng liệt, 2 là nan dị. Thánh ý khó lường. Thánh chính là thánh trí, trí tuệ của bậc thánh triết, cũng chính là Phật A-di-đà. Bởi vì Phật A-di-đà không phải lúc đó mới hiện làm Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật độ chúng sanh, mà từ xưa đã thành Phật rồi, nhưng vì độ chúng sanh mới hiện thân Bồ Tát Pháp Tạng. Như thế, nguyện thứ 18 của Ngài chỉ nói nguyện niệm Phật giảng sanh. Đồng thời, Phật Thích Ca Mâu Ni truyền thừa nguyện thứ 18 cũng nói nguyện niệm Phật giảng sanh. Trong Kinh A-di-đà, mười phương chư Phật ca ngợi cũng là ca ngợi nguyện niệm Phật giảng sanh. Cảnh giới của Phật khó đo lường được. Trong Quán Kinh Sớ, phần quyền nghĩa, Đại sư Thiện Đạo nói: mật ý của Phật rất sâu sắc, giáo môn khó hiểu được, hàng tam hiền thập thánh cũng không suy lường được. Huống gì tính tâm của chúng ta dao động, không quyết định, làm sao hiểu được ý nghĩa? Cảnh giới của Phật, ngay cả hàng tam hiền thập thánh cũng không thể nhìn thấu được, bởi cảnh giới của Phật sâu thẳm, quyền diệu. Hàng tam hiền thập thánh đã như vậy, huống gì chúng ta là hàng phàm phu, tham sân si, tính tâm lay động, không quyết định, làm sao có thể hiểu được? Nói về hàng thập địa, thì sơ địa không thể quán sát được cảnh giới của nhị địa không thể quán sát được cảnh giới của tam địa. Từng địa so với từng địa cao hơn, huống gì chúng ta là hàng phàm phu, muốn thấu tỏ cảnh giới của Phật ư? Nhưng ở đây để giải thích, Pháp Viên Thượng Nhân nói, tuy là như thế, nay thử dùng hai nghĩa để giải thích. Chữ thử này có hàm nghĩa khiêm nhường. Tại sao? Hàng phàm phu chúng ta muốn thấy được cảnh giới của Phật, bao giờ cũng cẩn thận, lo sợ, cho nên nói thử dùng hai nghĩa để giải thích. Cũng chính là lấy thắng liệt và nan dị để giải thích lý do tại sao nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà riêng chọn lấy một hạnh niệm Phật làm bản nguyện giảng sanh. Xưng danh niệm Phật vừa thù thắng là dễ dàng. Thắng liệt là nói theo pháp, nan dị là nói theo cơ. Thắng nghĩa là thù thắng, viên mãn, siêu diệt. Liệt nghĩa là thấp kém, thiếu sót, hạn chế. Nan nghĩa là phồn tạp, khó khăn, nguy khó. Dị nghĩa là đơn giản, dễ dàng, an vui. Thắng liệt, thù thắng và thấp kém, và nan dị, khó dễ, có thể dùng bốn câu để phân biệt. Dễ dàng mà không thù thắng, dễ dàng không khó khăn nhưng lại thấp kém không thù thắng. Thù thắng mà không dễ dàng, thù thắng không thấp kém nhưng lại khó khăn không dễ dàng. Không thù thắng không dễ dàng, không thù thắng mà thấp kém, không dễ dàng mà khó khăn. Cũng thù thắng cũng dễ dàng, đã thù thắng mà không thấp kém là dễ dàng mà không khó khăn. Trong bốn câu này, đã thù thắng là dễ dàng, chính là tiếp theo muốn giải thích xưng danh niệm Phật. Ngoài xưng danh niệm Phật ra, thì tất cả 8 vạn 4.000 pháp môn khác, nói theo phương diện giảng sanh, đều là không thù thắng, cũng không dễ dàng. Tinh cơ và tinh pháp. Thắng, pháp, pháp thể, pháp đức, dị cơ, căn cơ, tu tướng. Thắng, tinh pháp, cung kính, dị tinh cơ, hổ thẹn, hai loại tinh sau. Thắng, thù thắng, tức là căn cơ theo pháp mà nói, cũng chính là pháp thể, đức năng, dị dễ dàng là căn cứ theo cơ mà nói, cũng chính là căn cơ, tướng tu. Thù thắng là tinh pháp, cung kính, dễ dàng là tinh cơ, hổ thẹn. Thù thắng và dễ dàng cũng chính là hai loại tinh sau, tinh cơ và tinh pháp. Bản thân tinh cơ nhất định là tinh pháp, bản thân tinh pháp nhất định là tinh cơ. Tinh cơ, tinh bản thân là hạng phàm phu, tội ác sanh tử, từ nhiều kiếp đến nay thường chìm đắm lưu chuyển, không có duyên xuất ly. Người chân chánh tin nhận như thế, nhất định là tinh pháp. Tin nhận Di Đà cứu độ, chúng sanh này không còn nghi ngờ lo lắng, mà nương vào nguyện lực Phật nên nhất định được giảng sanh. Nếu chỉ cho rằng bản thân là hạng phàm phu, tội ác sanh tử sâu nặng, phiền não đầy rẫy, không có cách nào dùng tự lực để thoát khỏi luân hồi 6 đường, bị khổ sở, không được an ủi. Như thế cho thấy họ không tin cơ. Quan điểm tội ác người này rất sâu, vì họ không tin sự cứu độ của Phật A-di-đà, cho nên nội tâm khổ sở bất an. Quan điểm tội ác này và sự giác ngộ của tin cơ có sai khác gì? Sai khác nằm ở chỗ người đó và sự cứu độ của Phật A-di-đà không giao thoa nhau. Người đó đi song song với sự cứu độ của Phật A-di-đà. Một người tu tập, tu càng lâu, càng phát hiện dùng sức tự lực mà muốn đoạn trừ phiền não, ra khỏi 3 cõi, thật không thể được. Lúc đó, có thể nói người đó rất khổ sở, tâm luôn bất an, sống khổ sở qua ngày, nghĩ đến việc lớn sanh tử vô thường mau lẹ. Hôm nay, nếu vua Diêm La phát thiệp đến, chẳng biết lấy gì để đối mặt. Vì người đó không tiếp xúc với pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà. Nếu có tiếp xúc, thế thì người đó không chỉ có quan điểm tội ác mà còn tinh cơ nữa. Cơ và pháp kết hợp lại là tinh sâu 2 trong 1, nó không độc lập, cũng không chia lìa. Này thử dùng 2 nghĩa để giải thích. 1 là thắng liệt, thù thắng và thấp kém. 2 là nan dị, khó và dễ. Đây là trước nêu ra 2 nguyên tắc, rồi sau sẽ giải thích. 3. Bỏ thấp kém, chọn thù thắng. 1 là thù thắng và thấp kém. Niệm Phật là thù thắng, các hạnh khác là thấp kém. Trước giải thích nghĩa thù thắng và thấp kém phân làm 3 đoạn. Phần đầu nêu ra tiêu, phần kế giải thích và kết luận. Đoạn đầu là tiêu, trước nêu ra quan điểm niệm Phật là thù thắng, các hạnh khác là thấp kém. Tiếp đến giải thích đạo lý niệm Phật là thù thắng, các hạnh khác là thấp kém. Giải thích sau cùng, bởi thế công đức danh hiệu của Phật thù thắng hơn tất cả công đức khác, cho nên bỏ thấp kém mà chọn thù thắng làm bản nguyện. Dòng này là kết, sau cùng đưa ra kết luận. Thù thắng và thấp kém, niệm Phật là thù thắng, các hạnh khác là thấp kém. Trước tiên chưa giải thích cặn kẽ mà nêu ra kết luận thế nào là thù thắng, thế nào là thấp kém. Pháp niệm Phật là thù thắng, các pháp môn khác ngoài niệm Phật ra, nói theo pháp giảng sanh đều là thấp kém, đều là thiếu sót. Là một phần, là hạn chế, không toàn bộ, không siêu việt. Tại sao như thế? Dòng sau giải thích. Tại sao như vậy? Vì danh hiệu là chỗ quay về của muôn đức. Trước tiên, giải thích tóm lược, tức là sở dĩ niệm Phật thù thắng là bởi vì 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật của người niệm là chỗ quay về của muôn đức. nội chứng và ngoại dụng của Di Đà. Tiếp đến, dùng pháp và ví dụ để giải thích chỗ quay về của muôn đức. Chỗ quay về của muôn đức là chỉ sự tu hành của Phật A Di Đà lúc còn ở nhân địa cho đến quả thượng, tức là lúc thành Phật, đầy đủ tất cả công đức đều thâu nhiếp trong 6 chữ danh hiệu. Vì thế, danh hiệu đầy đủ nhân vị của Phật A Di Đà, muôn đức của quả địa. Cho nên nói, chỗ quay về của muôn đức chính là 6 chữ danh hiệu, là sự kết tinh của muôn đức, có giá trị mang tính tuyệt đối, khiến cho người niệm Phật có đủ vô biên phước đức thù thắng, đầy đủ đại thiện căn và đại phước đức của Phật A Di Đà. Như Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, khiến cho chúng sanh thành tựu công đức, vì chúng sanh mở kho pháp, bố thí khắp của báo công đức. Lại nói, đầy đủ công đức vô thượng. Ý là lúc Phật A Di Đà ở nhân vị, Ngài thay thế tất cả hàng chúng sanh thiện ác, mà trải qua thời gian vô lượng, vô biên kiếp tu hành tất cả muôn hạnh. Cho đến tất cả hạnh môn ba la mật, và đem tất cả công đức này dung nạp vào 6 chữ danh hiệu. Đồng thời đem 6 chữ danh hiệu này bố thí cho chúng sanh thiện ác trong 10 phương. Vì thế, danh hiệu đầy đủ muôn hạnh, muôn thiện, muôn đức của tất cả chư Phật trong 3 thời 10 phương. Có thể nói, quả đức ở nhân vị đều dung nhiếp trong danh hiệu. Bởi thế, cầu danh hiệu này trở thành pháp thù thắng vô thượng cực thiện. Cho nên công đức xưng danh niệm Phật là thù thắng nhất. Pháp Nhiên Thượng Nhân giải thích tiếp. Bởi thế, Phật A Di Đà có đủ tất cả công đức nội chứng như tứ trí, tam thân, thập lực, tứ vô úy, tất cả công đức sử dụng bên ngoài như tướng hảo, ánh sáng, nói pháp, lợi sanh đều thâu nhiếp trong danh hiệu A Di Đà Phật. Cho nên công đức của danh hiệu là thù thắng. Các hạnh khác không như vậy. Mỗi hạnh đều có công năng riêng, cho nên là thấp kém. Công đức nội chứng và ngoại dụng của Phật A Di Đà tất cả đều bao hàm thâu nhiếp trong 6 chữ hồng danh này. Cho nên công đức của câu danh hiệu là thù thắng. Ở đây nói, nội chứng là nội dung chánh giác của Phật A Di Đà, cũng chính là tứ trí, tam thân, thập lực, tứ vô úy. Nói ngoại dụng là chánh giác hiện ra một loại công năng tác dụng bên ngoài, đó là tướng hảo, ánh sáng, nói pháp, lợi sanh. Tứ trí, tam thân, thập lực, tứ vô úy. Ở đây nói tứ trí là cảnh giới của Phật. Đến cảnh giới Phật là chuyển thức thành trí. Tâm chúng ta có 8 công năng gọi là 8 thức, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạc na thức, a lại gia thức. 8 thức là tâm của phàm phu, không phải tâm của hàng thánh. Nếu muốn thành Phật, ắt phải chuyển thức thành trí. Chuyển 8 thức thành tứ trí. 1. Chuyển thức thứ 8 thành đại viên cảnh trí. 2. Chuyển mạc na thức thành bình đẳng tánh trí. 3. Chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát trí. 4. Chuyển 5 thức trước là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thành thành sở tác trí. Nhưng đây chỉ là danh tướng, còn nội hàm như thế nào? Nội hàm chúng ta không lý giải được, vì đó là cảnh giới Phật. Chúng ta không đạt đến cảnh giới đó. Hiện tại giải thích như thế là kiến thức thông thường. Đối với chúng ta mà nói, chỉ là tăng sự hiểu biết, ngoài ra không có ý nghĩa gì khác. Tam thân là pháp thân, bảo thân, ứng hóa thân. Các danh tướng như thập lực, tứ vô úy. Ở đây chúng ta không cần bàn đến, bởi vì bây giờ giảng xong, tí nữa là quên hết. Muốn biết có thể tra từ điển Phật học là được. Tứ trí, tam thân, thập lực, tứ vô úy có mối quan hệ thứ lớp. Chứng được tứ trí có thể có tam thân. Tam thân có thể đầy đủ thập lực. Nội đức của thập lực đầy đủ, đồng thời đầy đủ công năng của tứ vô úy. Tướng hảo, ánh sáng, nói pháp, lời sanh. Nội dung chánh giác của 4 loại này hiển hiện công dụng bên ngoài, có nghĩa gì? Tướng hảo và ánh sáng như Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói. Phật Vô Lượng Thọ có 84.000 tướng. Trong mỗi tướng đều có 84.000 tùy hình hảo. Trong mỗi tùy hình hảo lại có 84.000 ánh sáng. Mỗi bộ ánh sáng chiếu khắp thế giới 10 phương nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. Đây là nói về tướng, hảo và ánh sáng của Phật A-di-đà. Nói pháp, Kinh A-di-đà vừa bắt đầu liền nói, từ đây đến phương Tây trải qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi đó có Phật A-di-đà hiện đang nói pháp. Chính là Phật A-di-đà thành Phật đến nay vẫn đang nói pháp. Quá khứ đang nói pháp, hiện tại đang nói pháp, vị lai suốt vô lượng thời gian đều đang nói pháp. Lợi sanh là làm lợi ích cho vô biên chúng sanh trong 10 phương 3 thời. Ví dụ ngôi nhà, danh hiệu tóm thâu muôn công đức. Các hành khác không như vậy. Các hành pháp khác không phải như vậy. Mỗi hành đều có công năng riêng. Chúng chỉ có một bộ phận, không phải hoàn chỉnh, không viên mãn, cho nên so với danh hiệu là thấp kém. Đoạn này căn cứ theo pháp mà nói. Tiếp đến dùng ví dụ. Thí như trong danh từ ngôi nhà ở thế gian bao gồm tất cả vật như đoàn dông, kèo, mà trong từ đoàn dông, kèo lại không thể tóm thâu tất cả được. Ngôi nhà là danh xưng chung. Những thứ như kèo, đoàn dông, rui mè, trụ cột hoặc tủ áo, kệ bàn, cửa sổ trong căn nhà đều là một phần của ngôi nhà. Và danh hiệu giống như danh xưng chung của ngôi nhà vậy. Đầy đủ mọi điều thiện, mọi công đức thuộc về chỉnh thể, mang tính tuyệt đối tròn đầy. Các pháp môn tu hành ngoài danh hiệu ra là một phần của muôn thiện, muôn đức, là tương đối, chẳng phải tuyệt đối. Cho nên mới ví dụ là kèo, đoàn dông, rui mè, trụ cột. Bởi thế, công đức danh hiệu của Phật thù thắng hơn tất cả công đức khác. Cho nên bỏ thấp kém mà chọn thù thắng làm bản nguyện. Theo những lý lẽ này thì công đức 6 chữ hồng danh của Phật A-di-đà vượt hẳn công đức của mọi pháp môn. Cho nên bỏ thấp kém chọn thù thắng. 4. Bỏ khó chọn dễ. Tiếp đến giải thích về khó và dễ. Khó dễ có nghĩa là niệm Phật dễ tu, các hành khó tu. Đây là tiêu đề chung. Kế đến là văn chứng minh, dùng 2 đoạn văn hỏi đáp để chứng minh, sau đó dẫn bài kệ của Đại sư Pháp Chiếu để giải thích khó dễ. Niệm Phật dễ tu, các hành khó tu, đây là nêu ra kết luận trước, kế đến nêu ra câu hỏi đáp. Trước tiên, dẫn giảng sanh lễ tán, Thiền Đạo Đại sư toàn tập trang 478. Cho nên giảng sanh lễ tán nói, hỏi, tại sao không dạy tu quán mà trực tiếp khuyên chuyên xưng danh tự là có ý gì? Đáp là do chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, cảnh di tế, tâm thô, thức dao động, thần tán loạn, quán khó thành tựu. Vì thế Đức Phật thương xót, chỉ khuyên chuyên xưng danh hiệu. Chính bởi xưng danh dễ dàng, nên chỉ cần tương tục thì được giảng sanh. Hỏi, tại sao không dạy chúng sanh quán tưởng thân Phật, mà liền trực tiếp dạy chúng sanh chuyên xưng niệm danh hiệu Phật? Có nguyên nhân gì? Đáp, thứ nhất, tội chướng chúng sanh nặng. Thứ hai, cảnh di tế, tâm thô. Thứ ba, thần thức dao động, tán loạn. Quán thân Phật rất khó, khó thành tựu. Cho nên nói, quán khó thành tựu. Quán tưởng có 3 điều khó. Xét theo đoạn văn này, có thể thấy quán tưởng có 3 điều khó. Thứ nhất, tội chướng sâu nặng. Đây là nói theo thể. Đây là nói theo phương diện thể, vì tội chướng sâu nặng nên tu quán khó thành. Thứ hai, tâm cảnh không tương ưng nên khó. Đây là nói về tướng. Đây chính là nói theo phương diện tướng. Thế nào là tâm? Ở đây nói tâm thô, nghĩa là tâm chúng ta rất thô động, tán loạn, bởi chúng ta là hàng chúng sanh trong cõi dục. Có câu chúng sanh trong cõi dục là tán địa. Tán địa là tâm chúng sanh trong cõi dục đều tán loạn. Tán loạn là bẩm tánh của chúng sanh. Như ví dụ của Pháp Nhiên Thường Nhân, chúng ta sanh làm người thì có mắt có tai. Chúng ta sanh vào cõi dục thì tâm chúng ta tán loạn thô động. Cảnh là cảnh giới gì? Chúng ta xem Pháp Quán Thân Phật thứ 9 trong 13 Pháp Quán về định thiện của Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thân Phật cao bao nhiêu? Sắc mặt như thế nào? Tướng lông trắng dài bao nhiêu? Con mắt như thế nào? Lỗ chân lông ra sao? Mỗi mỗi đều tướng hảo. Còn có lỗ chân lông phóng ra ánh sáng. Trong ánh sáng có quá Phật, bản thân Phật lại có quá Bồ Tát. Những điều này rất vi tế. Trong giảng sanh luận, thế giới cực lạc được phân thành ba sự trang nghiêm. Ba sự trang nghiêm là trang nghiêm của Phật, trang nghiêm của Bồ Tát, chánh báo, và trang nghiêm của cảnh giới cực lạc, y báo. Những cảnh giới này là rất vi diệu, vi tế. Tâm phàm phu của chúng ta làm sao quán tưởng? Đây chính là sự khó khăn không tương ưng giữa tâm và cảnh. Thứ ba, khó nữa là vọng tưởng tán loạn. Đây là nói về dụng. Ở đây nói về phương diện dụng. Thần thức dao động tán loạn. Những từ này rất có tính văn học, nhưng đạo lý rất dễ hiểu. Tức là thần thức bay nhảy. Thần thức là tâm. Tâm chúng ta là tâm phàm phu, cũng gọi là thần thức. Vậy thì tâm chúng ta thế nào đây? Là vọng tưởng sụt sôi. Cho nên cái khó thứ ba là vọng tưởng tán loạn. Nguyên nhân khi niệm Phật vọng tưởng tạp niệm nhiều. Có người than rằng tôi bình thường chẳng thấy phiền não, vọng niệm tạp niệm gì cả. Nhưng không niệm Phật thì thôi. Chứ vừa nghĩ muốn tĩnh tâm niệm Phật thì vọng tưởng tạp niệm nổi lên đầy rẫy. Thật ra đây là chuyện bình thường. Như vừa nói, tâm chúng ta có tám thức, chính là tám công năng. Tám công năng này có bài kệ để miêu tả sao? Huynh đệ bát cá nhất cá ngay, ngũ cá môn tiền tố mãi mãi. Nhất cá tại gia xuất chủ ý, nhất cá tư trương quản tiền tài. Nghĩa là tám anh em có một gã ngốc, năm gã bán mua phía trước cửa, một gã ở nhà phát chủ ý, một gã chuyên môn quản tiền tài. Huynh đệ bát cá nhất cá ngay, chỉ tám thức, bởi tám thức này là một thể, một tâm phân làm tám công năng và tác dụng. Nhất cá ngay là thức nào? Chính là thức thứ tám, thức A Lại Gia, còn gọi là tàng thức. Bản thân cái kho này không chọn lựa. Người ta đem cái gì vào, kể cả tốt hay không tốt, nó đều tiếp nhận hết, không phân biệt tốt xấu. Cho nên tám anh em có một gã ngốc. Ngũ cá môn tiền tố mãi mãi. Năm gã này là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Chúng ta không có mắt thì không thể nhìn thấy màu sắc bên ngoài, cảnh giới. Không có tai, không thể nghe được âm thanh. Không có mũi, không thể ngửi mùi. Không có lưỡi, không thể nếm vị. Thông qua năm thức này, thức thứ sáu mới sinh ra tác dụng của nó. Cho nên nói, năm gã mua bán phía trước cửa. Nhất cá tại gia xuất chủ ý. Đây là thức thứ mấy? Là thức thứ sáu, ý thức. Có thể nói trong tám thức, thức thứ sáu là ông chủ. Nó ở nhà đưa ra chủ ý. Bởi thế, thức thứ sáu có công năng gì? Công năng ghi nhớ, phân biệt, tư duy, phán đoán, cần và không cần. Cho nên nó là ông chủ. Nhất cá tư trương quản tiền tài. Đây là thức thứ bảy, mặt na thức. Mặt na thức chính là chấp trước, chấp thủ, coi cái kho là thân tâm tính mệnh của mình. Cái gì cũng nghĩ đến thân tâm tính mệnh này, càng nhiều càng tốt, chỉ sợ ít chứ không sợ nhiều. Cho nên năm thức trước, năm anh em buôn bán, sau khi thông qua sự tiếp nhận của ông chủ, mặt na thức đem chúng từng chút, bất kể là tốt hay xấu, đều không từ chối, đưa vào trong A Lại Gia thức. Có thể nói A Lại Gia thức là chủ tịch, nó chịu trách nhiệm sau cùng. Nếu chuyển thức thành trí, thường là công đức diệu thiện, nó thành Phật. Nếu thô ác, nó sẽ vĩnh viễn luân hồi trong sáu đường. Cho nên, trong Bát Thức Quy Củ Tụng, Đại sư Huyền Trang có hai câu nói. Thụ quân trị chủng căng thân khí, khứ hậu lai tiên tố chủ công. Nghĩa là chịu quân giữ chủng căng thân khí, đi sau đến trước đạp ông chủ. Thụ quân trì chủng, tiếp nhận. Hơn nữa, đem cái thấy, nghe, tưởng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và thức thứ sáu hình thành cái bóng, hạt giống, gieo vào thửa ruộng trong cái kho của A Lại Gia thức và trở thành quả báo tương lai. Cho nên nói, chịu quân giữ chủng căn thân khí. Khứ hậu lai tiên tố chủ công, đi sau cùng đến trước tiên. Đi sau chính là lúc người chết. Thức A Lại Gia lìa sau cùng, cũng tức là thân thể lạnh trước, dần dần lạnh, nếu chưa lạnh hết toàn bộ thì chưa chết. A Lại Gia thức của họ, thức thứ 8, vẫn còn ở trong thân, cần phải để cho sự lạnh toàn thân, thức thứ 8 mới lìa khỏi, người này mới thực sự chết. Đến trước là lúc đầu thai, nó đến trước tiên. Lúc chưa có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó đã đến rồi. Nó là ông chủ, đi sau cùng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đã không còn tác dụng nữa, nhưng nó vẫn chưa ra khỏi. Nó ra sau cùng. Cho nên nói, đi sau, đến trước làm ông chủ. Vừa nó ở trên, ông chủ tịch là thức thứ 6. Nó ở trong nhà đưa ra chủ ý, giống như ông chủ vậy. Thức thứ 6 có nơi gọi là ngũ câu ý thức và độc đầu ý thức. Ngũ câu ý thức. Ngũ câu ý thức chính là thức thứ 6 kèm theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà sinh ra tác dụng. Hiện tại chúng ta ngồi đây là thức thứ 6 và ngũ câu ý thức cũng là công năng tác dụng của ngũ câu ý thức. Như tôi đây, mắt tôi nhìn mọi người, tai cũng nghe hơi lạnh bốc lên hoặc có âm thanh người ho. Cho nên ý thức của tôi cùng với ngũ câu, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân cùng nhau đang tư duy. Mọi người cũng vậy, mắt đang thấy tượng Phật, Phật đường phía trước. Có người lỗ tai chuyên chú đang nghe, đương nhiên cũng có người trong lúc đang nghe cũng kèm theo suy nghĩ loạn xạ. Đây chính là ngũ câu ý thức. Khi ngũ câu ý thức của chúng ta có sự chú tâm nên vọng tưởng tạp niệm tương đối ít.